Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2019. Đây là bài pháp số 8 thuyết trong cái khóa thiền 10 ngày ở tại chùa nhỏ. Cái mở cái này với cái này nó giống nhau hả? Nghe giống nhau không? Hay là khác? Khác hả? Rõ hơn hả? Đây là cái người mà tu tập á, cái người mà hành thiền á, luôn luôn ưa đặt cái câu hỏi với thiền sư là: dạ thưa sư, chúng tôi mà tu tập như thế này, rồi trong cái lúc mà cận tử là phúc lâm chung á, thì hy vọng như thế nào đây? Ai vậy không? Ai muốn vậy phải không? Phải thôi, phúc cận tử phải làm sao? Thì thiệt ra là trong xuyên qua những cái bài pháp mà sư nghe ông thiền sư này ông nói đó, vấn đề không phải là mình niệm cái gì lúc cận tử mà giữ cái tâm mình nó yên ổn lúc mà sắp phải chết này. Cái đó là cái mà mình làm không được. Thì xuyên qua những cái câu chuyện mà ông thiền sư này ông kể cho quý vị nghe, ông nói nếu mà quý vị chết mà quý vị nằm, quý vị ngủ rồi quý vị đi luôn, cái đó ông nói nè, trả lời cho khi
cái đó tốt quá,
cũng chưa tốt đâu, không mà điều cái để sao. Rồi cái mà đôi khi ví dụ có nhiều người đó đi đâu về đó, ngồi mà nghĩ sư có nghe một sư bên Việt Nam đó, ông đi từ ở trong đâu không biết, cái chùa đâu ở nhà quê, ông vô thành phố, ông đi xin cái passport đi Thái Lan, rồi cái đi lên đại sứ quán Thái Lan, ta làm, ta nói tôi bây giờ sư về đi, chiều chiều sư lại sư lấy cái về nhà, cái nhà của bà bạn của ông đó. Rồi ông ngồi ông chờ, ông ăn cơm xong rồi ngồi chờ cái ngủ cái đi luôn. Thì ai cũng nói là đi như vậy rất là nhẹ nhàng, nhưng mà để chút xíu là sư sẽ đó, nói lại cái câu hỏi đó. Nhưng mà ngoài những cái trường hợp đó ra đó, tất cả những cái trường hợp khác là nếu mà đau á mà chết rồi là đau lớn kia lắm. Bởi vì cái nguyên tắc của tứ đại là khi mà tới đó là tới hồi mà lúc mà nó tan rã đó, là nó nó giãy giụa cái lắm trước khi nó chấm dứt. Thì cũng giống như chiếc xe đó, chiếc xe mà trước khi mà nó tắt hoàn toàn thì nó rung rất là dữ. Vì vậy là bây giờ nhớ là làm như thế nào để mình tập, và lúc đó mình giữ được cái tâm cho yên ổn này. Thì mà vậy đây, ông thiền sư này ông nói, tôi thấy đa phần những cái người nào, ngay cả người tu tập cũng vậy nữa, khi chết tâm khúc khoảng, lo sợ vô cùng, không có đủ bình tĩnh để mà niệm cái gì hết trơn, rồi nổi sân nữa, rồi đau quá mà chịu không nổi mà làm sao. Đôi khi nó bỏ mình vô trong nhà già ở bên này đó, ở vô trong đó mình phiền não, mình nhớ con nhớ cái. Đó, sư nghe có một cặp, một vợ chồng, một anh chị rồi cũng Phật tử tới đây thôi mà sư không có tên. Anh chị nói rằng tôi dặn mấy đứa con của tôi là bây giờ đó, tới cái lúc mà ba má mà già rồi thì bỏ vô nhà già thì cứ việc bỏ, nhưng mà lâu lâu lại thăm chúng thôi, nó abuse, nó đánh, nó đập dữ lắm. Chỉ mong con nó đi thăm để tụi kia đừng đánh mình thôi, chứ còn nó bỏ vô nhà già là cái chuyện dĩ nhiên rồi này. Mấy vậy không, là một chuyện là không, đây là mình nói những cái tâm lý thông thường vậy thôi, còn biết đâu mình tu hành rồi đôi khi họ bỏ vô mình, nhà trẻ nhà già cũng có. Mình đâu có biết cái câu chuyện gì xảy ra, nhưng mà mình thấy cái khuynh hướng chung chung của cuộc sống của mình là vậy. Nhất là mình ở bên Mỹ này nữa, ai mà ở đây mà lo lắng cho mình đây. Sư thấy con bà ở bên ngoài Phan Rang đó quý vị, bà bị mà đau cái gì nó không biết, mà bà đi về Việt Nam bà chơi, bà thăm con thăm cái, rồi nghe nói là trong cái quá trình bà cũng cho con cái được nhiều tiền bạc lắm. Bà về bà thăm, rồi bà đi về lại bên Mỹ này. Khi về bên Mỹ này nó khám ra rồi bà bị kêu bằng là cái gì ta, cái gan mà nó bị áp xe gan làm sao sư cũng chẳng biết nữa, chắc là nó bị sưng, bị infection gì đâu, dạ một loại cancer đó. Thì khi mà bà bị như rồi đó thì bà kêu đứng cái liền, bà nói tao mới về, bác sĩ nói là tao bị vậy cái nọ, cái nó má về đây đi, má về đây chữa. Bên Việt Nam uống bên cái đó là chữa được cái nọ. Lúc đầu bà còn dụ là tại vì con chồng ở bên đó nữa, con chồng bên này nữa, ban nào nó cũng lạnh. Cái rồi nó nói quá bà chịu không nổi, bà bỏ ông chồng bà đi về. Bà về rồi kêu nó nói thôi bây giờ bỏ thuốc tây đi chữa thuốc ta, dẫn lên một cái ông nào trên Tây Ninh chữa cái sao nó không biết. Trọt thì bà sắp sửa tắt thở luôn, cho uống thuốc gì đó mà nó phản ứng, tắt thở, mà chở từ trên Tây Ninh hay là Trắng Ba rồi đó đẩy về Sài Gòn khẩn cấp cứu. Bác sĩ mổ ra nói tôi đã nói rồi, thôi Mỹ nó chạy ra đây cũng chạy thôi. Nó về nhà từ lúc mà sư tới đó là 21, sư nhớ là sư tới đó là 21 tháng 4, mà cho tới lúc bà chết là trước khi mà sư đi đó, bà mới chết đó nghe, là gần 2 tháng rồi đó. Trời ơi nó vật vả, bà nằm được mà ngồi không à, rồi bà khóc lóc rồi bà than, để cho tao chết bên kia mà đem tao về đây chi được cái nọ, mà cả đám con nó xúm lại nó lo cho bà, bưng vô bưng ra, bưng vô bưng ra, nông thì là lấy quạt lấy đồ rồi lau mặt lau mày ra. Rồi bà biểu bà cũng nằm ở phía nhà sau, nó nóng quá tôi nó đem ra phía trước, đem ra phía trước bà cũng chịu, bà ra sau vườn uống bưng tới bưng lui. Ngay cả một cái nó cho mình nó lo lắng cho mình vậy mà thấy cũng đau khổ. Nó ai cũng nói là rồi tới cuối cùng cái sư đi trước rồi vài ngày là bà chết. Chết cũng vật vả cũng đau đớn ghê lắm. Ôm nho mà ngồi thấy giống những ngạ quỷ vậy. Kinh hoạt quá. Đó thì ông thiền sư này ông nói rằng là cái vấn đề không phải là mình chết mà mình niệm cái gì, mà bây giờ mình lo bây giờ này, tôi bây giờ để mình tới đó mà đừng có hốt hoảng. Thì bây giờ mình tập vào, khi mà có câu chuyện gì thì thôi làm thinh đi, đến cái đã đừng có la ầm sùm, thì phải tập từ từ thôi, đâu còn đó, thấy không? Chưa tới một tay nào ra làm gì mà ầm sùm vậy, thì từ đi. Thế mình tập từ từ thôi chứ biết làm sao đây, thấy không? Khi câu chuyện xảy ra thì nó phải là có cái chuyện khó khăn mà mình mới la, mình mới hét, thì mình trở lại, bây giờ từ từ mình tập. Rồi nhắc nhở tâm của mình, nghĩa là hễ mà gì đây mà tới cái lúc đó là nhớ giữ cái tâm mình, đừng có nhớ tới ai nữa, để dặn mình cái đó. Những cái phần thông tin này là tôi thấy rất là cần thiết cho những người mà lớn tuổi biết tu tập rồi, mà phải biết nhớ là cái lúc mà mình cần chết rồi đó, xin lỗi xung quanh mình có ai đó, đừng có tin tưởng ai trên, phải lo cho mình trước. Rồi chắc cái gì đâu đọc cái ngay thứ nào thấy chắc quá rồi đó. Dạ. Chị là phải lấy bản quyền của sư mà chị cũng xin phép đó nghe, sao nói trước chị nữa.
Exactly. Copyright.
Như vậy theo tôi thấy khi sắp chết tâm người ta rất khó yên ổn, rất khó thoải mái, cũng không còn biết bình tĩnh để niệm cái gì nữa đây. Đó là cái mà ông nói. Do đó cái lời mà tôi khuyên là bạn phải tu tập bây giờ nè để giữ cái tâm cho bình tĩnh. Dạ thưa thiền sư, vậy đó, thầy của ngài là hòa thượng Sửu Minh trước khi mất thì sao? Đây hỏi câu hỏi trả lời cái câu hỏi của chị Vi hỏi là gì đây? Người ta bật ngài lên bật ngài xuống, rồi ngài đi về đâu? Tôi không biết tâm ngài thế nào, chứ thân thì tôi thấy tội nghiệp lắm, người ta bật lên bật xuống bật xuống bật lên qua trời qua đất. Phút chót mà bây giờ bác sĩ nó nói cái đổ thuốc vô mà bây giờ cái thận nó yếu rồi, nó không có làm việc nữa, thì bật tới bật lui. Cái cô kia cô nói trời ơi nó làm mình ngồi đó mình chịu cũng nổi đó, mà thấy hồi cũng làm thinh, bất tâm ra mà thân làm thinh làm yên tới khi chết luôn. Có một vị hòa thượng chết vì bệnh phổi, trong phổi của ngài ngập nước, không khí không xuyên qua được. Trước khi chết ngài thở, chúng tôi lại thăm ngài mà nghe như ngài xúc miệng. Vì vậy nếu chết vì bệnh tật và cái đó là cái kết thúc của cuộc đời của mình đó, thì chắc chắn sự ra đi không thể nào yên ổn. Mình không có tu tập ra đi mình không yên được. Bây giờ tôi lấy một cái câu chuyện bình thường. Khi chúng ta tập thiền mà đau nhức sanh lên, chúng ta quan sát sự đau nhức, phải vậy không? Vậy đau nhức chắc chắn sẽ chấm dứt. Bởi niệm có niệm có định thì tự nhiên cái sự đau nó giảm bớt. Nhưng giả dụ rằng đau không giảm thì cách thế nào đây? Mình sẽ hốt hoảng ghê lắm, phải vậy không? Bây giờ cái tay nó phồng, cái chân nó phồng, nó đau rồi vậy mình dòm. Niệm hoài, nó cứ bị hoài. Thì nếu nó không dứt thì sao? Chắc là ghê gớm lắm phải không? Lúc sắp chết đau rất dai dẳng, không giảm mà còn tăng thêm, tăng đến tột cùng thì chúng ta chết. Thân này càng lúc càng phải càng hủy hoại, đau đớn càng tăng. Trường hợp như vậy làm sao đây? Tôi đặt câu hỏi như vậy, đa phần hành giả không ai biết trả lời tôi trơn, chỉ trợn mắt nhìn thôi. Hiện tại thân không tật bệnh này, tâm còn mạnh khỏe này. Chỉ duy trì chánh niệm thì đau mất, nhưng lúc sắp chết thì hoàn toàn khác. Tâm bây giờ của người sắp chết rất yếu, thân đau nhức tột cùng, làm sao mà tâm không phản ứng trước cái đau này? Làm sao mà tâm không có đối kháng khi những cơn đau liên tục ập tới không ngừng? Nó phải như vậy để mà mình chết mà. Nếu trí tuệ không mạnh thì tâm sân phải có mặt chắc chắn như thế. Và phút chót chết với tâm sân thì chúng ta sẽ đi về đâu? Đừng có ngồi đó mà nói rằng tôi cầu vị này vị kia lại cuộc siêu chứ. Sống mà mình làm chưa được mà không chết, chết nằm đóng đó mà thấy là cuộc siêu. Sư nhớ má sư á, sư đang ở ngoài Quảng Bình á, cứ đi coi đồng thông nha đồ gì nó không biết. Rồi trên đi xong rồi đi thuyền về ra, trên đường về ra thì cái cô kia cô nhận cái phone, tại vì để số phone đó nói người ta báo trong cho biết trong Sài Gòn đó má sư là bây giờ chết rồi đấy, thân của sư mất rồi đấy. Thì bây giờ thay vì vô ở trong khách sạn thì bây giờ phải cancel khách sạn đi về cho bên làm sao, là mình thuê xe đi mà lái xe về luôn về Đà Nẵng để mà book máy bay mà đi vô lại Sài Gòn. Thì cũng rất may là gì đây, bữa đó là về kịp, mà sư cả Bửu Chánh ở trong gì đây, trong Đà Nẵng đó, kêu sư ở ngoài Quảng Bình nói là sư bằng mọi giá sư phải về á, cho dù tốn kém gì bao nhiêu, đi hạng thương gia tới rồi first class rồi đi mua hết, chứ còn mà sư không về tôi chờ tới 2 giờ là tôi không thể nào mà để yên được nữa, thú quá chịu không. Bây giờ nắng mà Việt Nam trời rất là nắng, má sư mất lúc đó là tháng mà sau Tết mà trời nắng rất là dữ, thú quá không được. Sư phải về gấp, thì rất là may là sư về khi mà về tới nơi bắt đầu thấy vui rồi, bu đầy rồi. Đó thì cũng tụng kinh rồi làm đại khái rồi, trùm cái khăn màu đỏ trên mặt bà đó, họ trùm cái khăn địa tạng vậy rồi vậy thôi, cũng kể luôn, chứ cũng trùng tới nữa. Họ cũng có hồn của được, có cái khăn gì mà vẽ cái sao xẻo, cái đó lát đỏ, đủ thứ chuyện này. Hỏi bà kia bà nói, mình Phật giáo nguyên thủy mình trùm ra sao đừng đụng tới nữa, trời ơi, vui quá trời quá đất mà. Quý vị biết khi mà nó liệm, nó bỏ trong cái bao ni lông rồi, nó bỏ khen cô trọng, nó khăn lại, nó bỏ vào hòm. Tôi nói, bây giờ hôi quá chịu rồi, mà bây giờ cũng không cho để lâu nữa, một trong hai ngày là phải đưa đi liền, hôi quá chịu rồi. Vậy mà không sao là có một phái đoàn của các cô bên chùa Bửu Long lại thăm má sư, mà cũng lại mà thăm rồi chia buồn đó. Thì có một cô đứng trước, nói chị ơi, chị chết rồi, cái gì sống khôn thác thiên, chị phù hộ cho em nghe, chị tu hành cho đắc đạo quả rồi. Trời ơi, bà tới trước đó mà chặt một ngày mà thấy cái xác là bà chắc cũng ớn lắm cho nó chơi. Mà bà má sư là gì đây, suốt cả cái thời gian mà vô trong nhà thương á, đã ở nhà đã yên rồi, ở chùa đã yên rồi, tự nhiên có, bởi vậy tôi nói nhân duyên nghiệp lực mình cũng sao nói được. Bởi sư nhớ cái chuyện của mẹ sư à, sư thấy tự nhiên cái thằng một đứa cháu gái nó nói cháu, mà cháu ngoại nó nói đem mà để con mời bắt cái anh bác sĩ đó, anh làm trong bệnh viện 30 tháng 4 rồi gì tới để qua chữa bà ngoại, con có được thì để anh chữa cho bà ngoại. Ô thằng đó tới nó nói ngon lắm, được mà tôi bảo đảm chừng 2-3 tuần nữa là bà ngoại ngồi dậy ăn uống rồi vậy đó. Tập vô nhà thương, em vô nhà thương trời ơi, nó bắt nó ăn. Mà sư tới sư thấy trời ơi, sư nó thôi con ơi, bà ngoại ăn có gì được đâu mà nó thập ấm à, bỏ vô. Rồi hoại tử, bị tiểu đường hoại tử, sư vô không cho vô nữa, vô thăm không cho vô nữa, tại người ta bơm làm thuốc mà dơ quá, họ hút mũ hút máu gì đó. Tôi rồi sư lên sư gặp cái bà bác sĩ mà trực đó, bữa đó thằng kia nó không có, thằng mình quen bạn của cháu sư có, sư hỏi cái tình trạng của bà cụ má tôi vậy, là bác sĩ thấy có cái hy vọng, nó không có hy vọng gì hết. Tôi không hiểu sao bác sĩ lúc tôi đang ở đây chứ còn không hy vọng gì. Tại vì tất cả những xét nghiệm cho thấy mấy cái gì electrode được gì, electron được gì đó, càng ngày nó càng nó đi bên negative rồi. Bao hiểu hả?
Đó,
nó từ từ nó sẽ sốc. Mà cái nghiệp nằm đó bây giờ cán nổi ha. Nói với cháu thôi để bà ngoại về đi, nó không chịu. Nói bác sĩ nó để đó, còn đứt còn tát. Việt Nam mình kiểu vậy đó, mà nước đâu nữa mà tá, cô ráo trơn rồi mà còn tá cái gì. Thôi cho ăn không mà mình thấy đủ khổ, buồn vậy à. Rồi tới cái khúc mà cuối cùng mà khi mà nghe nói là ngày mai bà chết rồi, tối nay là bà tỉnh thuốc không biết sao, bà la quá trời quá đất. Lúc đó là tụi này tính chuyện đem về đó. Tại bà xin lỗi bà quỷ quá, thành ra người ta ngủ không được. Bác sĩ nó sẽ cho đem về cho rồi, tại vì không còn hy vọng gì cứu được nữa. Thì không sao mà mất. Trong nhà hết cả đám con đi chạy từ bên Mỹ về, không có mặt đứa nào hết, tại bà không chết, đi phải đi về lại. Ta làm ăn buôn bán mà ai mà ở đó mà chờ hoài. Tết ngày mùng 1 Tết về tới mùng 8, mùng 9 là phải đi về hết rồi, trở lại Mỹ hết. Cuối cùng cái bà chết còn con mình đứa cháu hồi đó. mà sau này cái cô này là bao nhiêu tiền bạc của bà là bà nhờ lúc bà còn sống là lấy của bà hết trơn, tôi nào mới biết. Rồi sao mình nói sao rồi mình thương mẹ mình cũng chịu thôi, nhưng duyên nghiệp được nó vận hành theo vậy thì ráng chịu. Mà sư biết là bà đau đớn ghê lắm chứ không phải chơi rồi. Bởi vì khi mà nó hết thuốc mê mà nó bất chích rồi đó, thì cái ngày cuối cùng mà bà sắp sửa chết, trời ơi, cái nói bà la dữ lắm. Cái tụi này nghe nó hoảng quá thôi, bị đem lại về chùa thì sao, và bà tiếng hồ sắp chết. Thì trong cái câu, trong cái bài pháp này đó, người ta, ông thầy thiền sư nói tôi không biết cái tâm hòa thượng như thế nào, mà giữ có yên ổn không, nhưng mà người ta vật vã là dữ lắm. Vì người ta muốn thuốc uống vô để mà nó vận hành, để mà nó chữa bệnh mà. Bởi vậy khổ vậy đó, nó không để mình yên phải không? Ai mà có Medicare, Medicaid rồi, nó cứ làm tới à. Nó test quá trời quá đất rồi. Thằng tao trả Medicare lại đi, đừng có giữ nữa. Hai cái luôn, ngon lành quá, trả lại đi.
Không được sư.
Nó phá quá trời quá đất, phút chót nó tới, nó cứ làm thử nghiệm hoài, nó đủ chết rồi.
Thử mẫu, thử đủ thử.
Bởi vậy, nội cái thử không là đủ chết rồi. Tao trả. Đâu có trả lại được.
Mình giữ nhưng mà mình cũng muốn làm thì mình
làm. Nó có chịu không?
Dạ, sẽ chịu. Cũng như Hòa Thượng Quảng Thanh mới vừa mất đó thầy.
Dạ.
Khi mà biết như vậy rồi đó, thầy chính thầy quyết định là không trị nữa. Dạ. Cái nằm ngay đó để cho Phật tử tới viếng luôn 4 ngày thầy mất.
Dạ.
Yếu từ từ đi.
Dạ, tốt.
Dạ, yếu 4 ngày ạ.
Thầy vậy là tốt. Dạ. Đừng có làm gì nữa. Đừng làm
thầy
gì
quyết
nữa.
Định đó. Dạ.
Trời ơi, nói chuyện cái bà mà ở bên Việt Nam tự nhiên đem về đó, đưa đi làm ông thầy nào đồ gì ở không có tin tưởng gì trơn, làm cái nó đổ nợ ra nữa. Mà mới vậy thì phải là những chuyên nghiệp được không? Ở đâu bên Mỹ không sách quá chạy về chi vậy? Rồi bà trước khi bà chết bà than và trách mấy đứa con gái mà. Tao đã nói là tao không muốn về đây, mà tao không muốn về sao tao về? Nhưng chuyên nghiệp được nó đẩy mình đi mà. Tôi thấy có một sư ở thiền viện Sư Hữu Minh cũ, là ông thầy này là khi mà ông còn nhỏ ông vô trong cái chùa cũ ông tu. Bây giờ có hai chùa cũ thì chùa mới, tụi này tới bây giờ hiện tại bây giờ là cái chùa mới mà ông tu cũ. Tôi thấy có một sư ở thiền viện Sư Hữu Minh cũ, vị này có một cái hạnh tinh tấn là ngồi thiền rất đều đặn từ 1 giờ tới 4 giờ chiều, tức là ăn cơm xong là 1 giờ là sư ngồi thiền cho tới 4 giờ luôn, 3 tiếng luôn. Tuy nhiên sư ngồi nhưng mà tôi thấy cái phẩm chất rất là yếu đó, bởi vì sư ngồi sư gà thật rất là dữ, hôn trầm rất là nặng. Một lần sư bị té gãy chân, vết thương không lành mà càng lúc càng trở nên nặng, suốt đêm sư rên la hét rất dữ, làm cho mấy chú sa di cũng sợ luôn. Thì thấy ông đau rồi người ta sai mấy sa di lại, và ông rên ông la ông hét dữ quá, mấy sa di bỏ chạy hết. Sáng sớm Phật tử đem cháo đến dâng cho sư, sư không những không ăn mà còn lấy tay hất đổ vung vãi. Nhìn cảnh tượng tôi vô cùng sốc, tôi nghĩ rằng vị này đã tu cả đời, hành thiền đều đặn, mà sao kết thúc cuộc đời thảm thiết như thế này. Chiều nào cũng hành thiền 3-4 tiếng đều đặn không bỏ sót, ngày nào mà chẳng học được gì hết chăng. Như vậy thì phí phạm thời gian, rồi cuối cùng chết cũng vậy. Tức là chỉ ngồi là ngồi vậy thôi, ngồi Phật tử vậy thôi, chứ còn không có được một cái sự hiểu biết nào trong tâm cái trần. Thành ra ngồi vẫn ngồi mà chết vẫn đau khổ như thế, sắp sự chết như thế. Một vị khác tôi cũng gặp ở chùa cũ này, vị này cũng thường ngồi từ 1-4 giờ như nhiều vị sư khác. Tôi gặp ngài và hỏi tò mò, thưa ngài, hành thiền đều đặn như vậy, ngài có học và phát triển trí tuệ, có hiểu được gì vậy không? Sư nói rằng thôi, tôi mình là ông sư, người ta ngồi mình cũng ngồi cho người ta vui vậy thôi. Giống như cụ ông Trần Thế Sương nói, tập tỉnh người đi thì tớ cũng đi vậy thôi, họ đi thi mình cũng đi vậy thôi, chứ còn thi cử gì nữa. Làm mà chẳng biết tại sao làm, hành thiền mỗi ngày nhưng tâm vẫn còn dày đặc si mê, không có chút trí tuệ nào cả. Ngồi một chút rồi ngủ, thức dậy cho tỉnh rồi ngủ nữa, mất thì giờ chẳng được chút lợi lạc nào cả. Làm vậy suốt cả đời, họ cảm nghe thỏa mãn vì những gì họ đang làm, nhưng mà rốt cuộc thì chẳng được gì trơn. Nhưng bây giờ quý vị nghe cái câu chuyện này rồi, chắc là quý vị thấy thích hơn này. Đó là: tôi biết có người thí chủ dâng đất cho Hòa Thượng Sư Hữu Minh xây chùa. Bà mẹ của bà này, người tướng Myanmar, người ta gọi là Gia Hăng Ma. Gia Hăng là Gia Hăng là ông sư, Ma mẹ, mẹ của sư là mẹ đấy, mẹ đó. Cái mẹ của cái người thí chủ mà dâng đất cho ông sư, nó kêu Gia Hăng Ma. Một bữa trước khi chết, thưa với hòa thượng lúc ngài tới thăm, người ta nói là bà đau nặng ghê lắm. Và bà này đó, khi mà con đứa con gái mà nó dâng cái miếng đất cho hòa thượng đó, thì bà tới bà xin với hòa thượng ấy xem cái cốc để bà ở đó bà tu, thì hòa thượng nói cô thấy cái điều kiện ở chùa rất là khó khăn, tại vì xung quanh nó cốc liêu của chư tăng ở là khắp nơi hết trơn, mà cái điều kiện rất là tồi tàn, sẽ có tới sẽ thấy. Thì bây giờ nếu mà cô muốn làm cái cốc mà cho tốt thì cho cô một cái miếng đất ở phía ngoài đó, cho được đi vô trong khuôn viên của chùa. Bị đi vô trong khuôn viên của chùa lẫn lộn với chư tăng rồi mà cốc tốt cốc mới cốc cũ đó quay kỳ lắm. Thôi cô muốn thì cô xây cái cốc ở ngoài đó, thì bà xây cái cốc ngoài đó mà tu. Bà tu xong rồi bà về, bà vô trong này bà trình pháp với ngài hòa thượng, cứ đi tới đi lui cho tới lúc bà yếu. Thì khi mà bà sắp sửa mất, người ta báo cho hòa thượng biết là bà sắp sửa chết rồi, hòa thượng tới thăm. Hòa thượng hỏi, khi gặp bà, hòa thượng hỏi vậy bà thấy thế nào? Nói giờ bà hòa thượng con đau về lắm, đau từ đêm giờ. Nhưng mà bác hòa thượng dạy cho con hành thiền suốt đêm. Con đau trước cả đêm trước khi ngài đến, nhưng thưa ngài, sao không thêm con không thấy đó là đau đớn mà chỉ thấy đó là pháp bảo thôi. Không thấy đau đớn chút nào hết trơn. Bởi vì bà này theo có thói quen hòa thượng dạy, đau chỉ là đối tượng, mà đối tượng là bồi bổ cho sự phát triển niệm định tuệ. Không thấy đau, chỉ thấy đối tượng là thấy pháp. Thì bà cụ là bà thấy vậy đó. Bà nói con không có thấy đau nhiều lắm. Cái pháp mà ngài chỉ cho con tập mà con không thấy đau, con có thấy pháp bảo không? Ồ vậy thì bà cụ này cái tâm mạnh quá, thưa thiền sư. Đúng rồi, bà này chắc chắn đã tu tập với hòa thượng và có sự hiểu biết mới nói như vậy. Do đó nhớ chúng ta phải tu tập để hiểu đau chỉ là một hình tượng tự nhiên ngay từ bây giờ này. Để đối tượng này không còn, không có ai trong này hết. Cái này gọi là vô ngã. Mà cái này may ra mới xử lý được trong khi mà mình sắp sẽ chết. Tại vì đối với mình cái chết mà nhiều nhất là đau, phải vậy không? Bây giờ làm sao mà giữ tâm cho bình tĩnh khi chết này, phải không? Mà tại sao tâm mình không bình tĩnh vì đau đớn rất là dữ này. Lúc bây giờ cái tứ đại nó sắp sửa nó tan rã rồi thì nó rung, nó giật, nó hủy hoại mà. Nó làm rất là dữ. Thì bây giờ đau đớn rất là dữ. Bây giờ làm sao mà giữ tâm mình cho yên. Thì quý vị thấy không? Ta đưa mình đi từ từ tới cuối cùng mình vô trong Phật sự thực tập của mình hết. Bây giờ cứ mỗi lần mà có đau tới mình nhớ mình ráng mình ngồi, mình chấp nhận, mình duy trì chánh niệm. Để mình hiểu rằng cái đau này là hiện tượng tự nhiên. Khi mình hiểu rồi thì mình sẽ như bà cụ này. Đó thì bà này bà gặp hòa thượng, bà nói chuyện xong hòa thượng nói ô vậy xa thú, nếu mà cô được thấy được pháp bảo xa thú thì thôi ngài đi về, không có nói gì thêm gì nữa. Thì ngài nói là khi ngài về tới chùa thì ta báo cho ngài biết là bà chết rồi, đi rất là nhanh. Đó thì làm cái sao mà vào phút cuối cùng đau là mình hiểu đây là một hiện tượng tự nhiên, tâm của mình nó không còn phản ứng nữa thì mới được. Tôi có lời khuyên các bạn còn trẻ, bởi vì cái người mà hỏi câu hỏi này là một cái sư còn trẻ. Tôi có lời khuyên với các bạn còn trẻ chưa đến nỗi già, đừng phí phạm thì giờ tập thiền như các vị này. Hãy làm sao cho sự tu tập mình có ý nghĩa, nó la lại một cái sự lợi lạc nào đó, tức là phải có một cái giá, một cái sự kết quả nào đó trong cái sự tu tập của mình. Chứ không phải thấy ai tu mình bất chấp mình tu theo mà mình chưa hiểu gì hết. Tập thiền chỉ cũng được, nhưng tập lâu phải càng lúc tâm phải càng yên ổn. Thiền tứ niệm xứ thì phải phát sinh, phải hiểu được cái vấn đề cho sâu sắc, hiểu theo cái mức độ nào cũng được, văn tuệ, tư tuệ hay là tu tuệ cũng được. Càng tu lâu trí tuệ phải mỗi lúc mỗi sâu sắc, tu tập mỗi ngày phải hiểu thêm một điều gì mới mẻ, nhớ đừng hoang phí thì giờ vô ích. Ông dặn mấy cái sư trẻ vậy. Mà chắc chắn là sư trẻ mà biết sư già cũng phải lo mà tu nữa, chắc sắp sửa xuống lỗ rồi. Đó là suy nghĩ rằng đây là cái bài để mà trả lời cho người ta từng hỏi cái câu hỏi là bây giờ khi chết mình niệm cái gì đó. Thì đó mình thấy là vấn đề để mình có nhớ để mình niệm không này. Tại sao mà mình không nhớ mình niệm? Bởi vì tâm mình rất là hốt hoảng này, lúc mà mình sắp sửa chết này. Tại sao tâm mình hốt hoảng lúc sắp sửa chết? Là tại vì tứ đại này bắt đầu nó hủy hoại thì nó đau nhức ghê gớm lắm. Vậy thì bây giờ phải tập ngay từ bây giờ, giữ cái tâm mình cho yên ổn. Nếu đau tới câu chuyện gì cũng vậy, đau thân hay đau tâm. Khi câu chuyện nó tới làm cho tâm mình chấn động là đau tâm. Đau cái thân này cũng là một dạng là tâm nó phản ứng. Vì vậy giữ cái tâm mình như thế nào mà khi cái đau tới mình quan sát nó để mình hiểu rằng đau là cái chuyện bình thường tự nhiên. Cũng giống như bây giờ mình tới đây vậy, mình ngồi mũi nó cắn, lúc đầu mình bực bội lắm, nhưng mà lát mình chấp nhận, biết cửa mình mở vô mở ra mà, phải không? Mũi nó phải vô đó. Ai kêu mình xuống với cái thung lũng mình ngồi trên này nó phải đỡ hơn không? Mình xuống dưới đó nó chích nó chét rồi đi qua bài khác. 66. Và hôm trước có ngài hòa thượng lại thuyết pháp trong chùa, mọi người tụi con được tất cả mọi người dặn là phải nhớ dọn dẹp cho sạch tiền đường giống ngày hôm qua vậy đó, bưng hết ra cho sạch sẽ, chùi quét. Để là tại vì sao? Tại vì không phải là hành giả nữa không thôi mà dân làng họ cũng không nghe, không nghe pháp. Tại vì hòa thượng này là trụ trì mà ông là chuyên môn về rất là giỏi, ngài rất giỏi về pháp học, nên ngài giảng pháp để cho đa phần là nhắm vô trong cái người mà tại địa phương. Tất cả mọi người phải dọn dẹp hết cho sạch sẽ, dọn luôn hết tọa cụ và bình nước của con là có đó, rồi xung quanh đồ để bình nước tọa cụ là cái gì đó là ta dẹp hết. Nhưng mà dẹp đi đâu ta bỏ trong cái mấy cái dưới mấy cái cầu thang á, có mấy khoảng trống đó, ta mở cái cửa để đút dục trong hết đó. Rồi con xuống đi, con ở trên tay đường thuyền xong rồi con đi về chỗ này, trên kia họ dẹp hết. Lúc lên lại thấy đường không thấy, con đi tìm không thấy. Một tâm nói thôi chết mất rồi, ồ thôi mất thì thôi. Nhưng tâm khác bên trong không chịu mất được, sao được, phải tìm cho ra cho mất lấy gì mà ngồi đây, rồi lấy cái gì mà uống nước đây. Cần nhận nó chịu chứ nào. Bây lúc bây giờ con ngồi yên quan sát tâm phản ứng của mình, tâm từ từ chấp nhận, nhưng vẫn còn một chút hy vọng, biết đâu mai tìm được tọa cụ bình nước thì tốt hơn. Cô này cô cũng nhắc nhở cái tâm vậy thôi à, cô an ủi vậy thôi à. Cho mà nói vậy cho mà mất thì thôi, cho mà ở chắc ở phòng cũng còn nữa, chưa hết đâu. Đấy. Họ đem qua nhiều lắm. Cho tới khi mà ngài hòa thượng tâm tạng thuyết pháp xong, đi lấy mùng mới biết là đồ được dọn dẹp một nơi chứ không có ai lấy hết. Chỉ là cái tọa cụ, chỉ là cái bình nước nhỏ mà tâm không xả đi được, nói chi tới giải thoát tới tham sân si. Thưa sư, càng tu con còn thấy con đường này đối với con sao mà xa quá. Xa thiệt cái phải không? Nói vậy đúng lắm, vì thế nhớ phải để ý xem mình tâm phản ứng thế nào trước những cái nhỏ nhặt, xem ra không đáng gì đâu. Có những cái mình thấy rất là nhỏ nhặt nhưng mà trời ơi, cái tâm mình bị nó quen rồi. Ví dụ quý vị có một cái món đồ gì đó mặc dù nó không có giá trị nhưng mà quý vị xài quen rồi, thành ra không có quý vị chịu không nổi. Đó, cái đôi dép của người ta là đôi dép sẽ tốt không, còn đôi dép của mình nó xấu vậy đó mà đi nó mềm, nó thoải mái, mình cứ đi hoài. Học giả là cái khăn là xưa ưa dùng khăn cũ lắm, khăn mà giặt 10 nước rồi đó, nó lau nó khô lắm mà mềm nữa, không chịu dùng khăn mới, nó có mình quen rồi mà. Thì họ ông mới cẩn thận với mấy cái này là mình dính mắt dữ lắm này, tại vì nó mình dùng mình rất là thích. Nói vậy đúng lắm, vì vậy là người tu tập chúng ta nhớ phải để ý xem tâm mình phản ứng thế nào trước những cái nhỏ nhặt, xem ra không đáng gì hết. Thấy và hiểu được như vậy là điều tốt. Những vật gì bạn dùng thường xuyên, dùng mỗi ngày, bạn cũng phải nhớ rất cẩn trọng vì tâm chúng ta ưa dính mắc của những vật đó. Đây là một sư cô này là đi học tiến sĩ bên Ấn Độ về, qua thiền hành thiền rồi nói, hồi trước đến giờ con không để ý, bây giờ mới thấy tâm của con rất thích tàu hũ. Tại cô này dùng chay mà, con rất thích tàu hũ. Có người thích tàu hũ, có người thích ổi, thích xoài, thích mít, thích trái cây, thích đủ thứ cái à. Đó, tùy theo món. Thấy món này được dọn ra là tâm con nó xúi, lấy đi, lấy cho thiệt nhiều. Đó. Lâu lâu mới được ăn, lần nào cũng lấy sao được. Dù con biết rất rõ là phải để cho vừa lấy vừa phải, để dành cho người khác nữa. Huynh đệ mình còn cái dây phía sau nữa, tại vì cô này sư cô thì có sắp hàng có đi trước mà. Mà không, nhưng không ngăn tâm tham này được. Thưa sư, ở bên Việt Nam con thấy con đâu có hư ăn dữ, bây giờ qua Miếng Điện mới thấy, tại bên kia có đồ ăn chay đâu, nó không có available, ăn mặn không à. Rồi chay lâu lâu người ta đi mua đồ về, học giả xuống trai đường mới có đồ ăn chay, nhưng mà họ nấu theo cái kiểu của họ mình cũng ưa nữa. Bữa nào mà có người Việt Nam vô mà làm trái tăng mà có đồ chay rồi đủ thì thích lắm. Cả buổi thiền cũng được luôn, nói với thiền sư, cứ nghĩ tới đồ chay mới đẩy miếng, tới đồ chay mới đẩy miếng. Hôm nay thế nào cũng có tàu hũ ăn thì con ông gì đấy, ông qua bên Myanmar rồi đi thiền đồ chỗ nào cũng được, vùng xa xuống hẻo lánh, rồi kêu về đổi về với Sư Minh á, tập thiền đó. Rồi về bữa đó là không biết là rằm Trung Thu đó, rồi ông bưng cái bát ông tới cái bàn ăn mỗi xưa, rồi dọn một cái bàn 4-5 vị đó, rồi ông tới cái bát ông đứng sừng sững hoài, xong rồi chưa rồi. Bánh Trung Thu, ở đâu mà có bánh Trung Thu không làm vậy? Giống ở trên trời, phải nó xuống nè. Nhưng nó ở đây thì năm nào người ta cũng cho bánh trung thu. Trời ơi, tôi đâu có thấy bánh trung thu. Cả mấy năm rồi bây giờ tôi mới lấy lại cái bánh trung thu. Tới giờ điểm tâm nhìn trên bàn có ba cái bánh mà thấy bốn ông sư, tâm bắt đầu thắc mắc. Đó, cái ông này đó, bốn ông mà ba cái thì làm sao chia? Một tâm khác chen vô, thôi mà mày đi tiểu đường thì thôi thiếu phần mình cũng được. Ê, làm gì có chuyện đó, tiểu đại gì bốn ông với bốn cái chứ. Ông nói trời ơi, nó cãi qua cãi lại, cởi tới cãi lui, lâu lâu mới thấy được cái bánh trung thu. Mà đếm ra có ba cái mà tới bốn ông luôn. Nhưng thưa sư, nhìn cho kỹ thấy có ba cái nhưng đã được cắt nhỏ làm 12 phần rồi. Tâm nói, à sao nó cũng được, thật ông ba miếng, thì họ cắt cái cắt làm bốn này. Vậy thấy không? Hay là kêu mình rất là thanh tịnh vắng lặng, rồi mà ôm cái bát tới giống như người kêu mình tu hành mà tới đứng nói chuyện ăn không. Thì đây là cái trạng thái tâm thật sự mà, phải vậy không? Khi mà tới giờ ăn rồi nó vậy à, sẽ làm sao đây? Đôi khi nước miếng rồi nó chảy ra nữa, đôi khi có bữa thì tụng kinh không được, phải lấy cái khăn lau cho nó chảy đầy nữa trơn á. Tại mình giòn nó, tô phở nó cứ xa cái mùi vô luôn, cái mũi làm sao mà. Thì bây giờ thì nó hiện tượng tự nhiên, thì mình biết tâm mình tham, tâm mình thèm thôi chứ biết làm sao. Nó tự nhiên nó chỉ phải vậy thôi à, không có cách nào khác hơn nữa. Đó, mình thấy vậy đó. Thật ra mình đừng có chê người khác cứ ăn, mình cũng vậy nữa. Con ông nói, dạ thưa sư, dọn ra hết trơn rồi mà tụng kinh tâm từ, tâm hoài, nó chán, nó buồn nản quá. Rồi đến khi mà chấm dứt tâm từ xong rồi, nó bắt đầu ăn. Ông nói, tưởng tượng mà lúc đó mà ai mà lấy cái dĩa của mình đi thì tắt, muốn chết quá. Này. Ai mà lấy cái bát của tôi đi, để đồ ăn để sẵn rồi mà. Không có được ăn, cứ tụng hoài mà chờ. Chờ vô cho đầy phòng cái đã rồi bắt đầu mới tụng. Mà mấy bà Myanmar họ lê thêm, họ tụng cái gì mà nó có hiểu mà cũng phải tụng theo. Mà kinh tâm từ không có gì hết trơn à. Rồi cứ ngồi chờ hoài, đó bụng quá. Nó khi đó mà ai mà tới mà lấy cái phần ăn của mình chắc là mình đánh người ta quá, làm dữ. Trở lại cái chuyện mà về cái bánh thì ông này nói tiếp, nói nhưng thực sự cho tới khi ăn con chỉ lấy một miếng nhỏ. Con đòi là đòi một cái bánh mà thật ra cuối cùng là con lấy một miếng, trong cái bánh nó cắt ra làm bốn, con lấy một miếng nhỏ thôi. Thưa thầy, ăn có bao nhiêu đâu mà sao tâm tham nó làm uống sùng nó cả buổi rồi. Từ lúc mà bưng cái bát cho tới lúc mà ăn trong miệng. Chừng sư nói tâm tham luôn luôn muốn có phần mình, thiếu không được. Nếu đã chia ra thì ai cũng muốn có phần mình, ít một chút là mình không có chịu. Nhiều khi muốn dành phần mình để đó nhưng chưa chắc đã thích ăn. Nhưng không có là chết với tôi đó, là phải đòi cho được phần của mình á. Không có là không được, mà cũng đôi khi để đó đâu có ăn đâu. Bản chất của tâm tham là muốn ôm vào chứ không thích cho ra. Tuy nhiên nếu hành giả có thái độ chân chánh thì bên trong tâm sẽ suy nghĩ ngay, nghĩa là người mà có trí tuệ sẽ nói rằng là thôi thì có ba cái mà tới bốn sư thôi, mình nhường cho các sư ăn cũng được. Thay vì nói bốn ông là bốn cái, làm gì mà có cái chuyện mà bốn ông là ba cái. Thì thôi ông nhịn đi, không làm gì nhịn. Tiểu đường gì tiểu, tiểu đại gì phải có một cái chứ. Đây là cái biểu hiện của tâm tham, nó nói thấy không. Và ông này cũng nói nếu như mà khi mà tới đó mà nếu mà mình có trí tuệ mà tâm của mình yên ổn, mình sẽ nói ồ sao kệ, để nhường cho các sư. Con có cũng sao cả. Thì anh chị em thấy không, cái tâm sân này nó rủi là tại vì cái idea của mình ở trong đầu. Bốn sư là cái bốn cái bánh, tại bốn sư ba cái bánh, còn bên kia nó không, thôi ba cái cũng được, thôi phần mình nhịn đi để mình nhường cho các sư dùng. Thưa sư, con ở trong thiền viện lúc nào cũng vắng vẻ yên tĩnh, nên khi đi ra ngoài đường đông xe cổ ồn ào khó chịu, muốn làm công chuyện cho mau để về lại thiền viện, chứ ở ngoài này ồn quá, mệt quá, chen nó lấn nó cực quá. Thưa sư nói đây là yếu điểm mà hành giả phải khắc phục. Không khí trong thiền viện vắng lặng yên tĩnh rồi sao? Sao mình lại dính mắc vào không khí yên tĩnh? Hồi nãy nói chuyện dính mắc vào chuyện ăn, bây giờ dính mắc vào không khí yên tĩnh. Đụng đâu dính mắc đâu. Đụng cái nào nó dính cái đó, chúng nó super glue vậy. Ra ngoài thấy người đông xe cộ ồn ào khó chịu ở ngoài kia là thích trong này đó, cái đó là tham. Mà hễ có thích là có ghét à. Giống như con lắc vậy, lắc thật ca bên này thì nó bật lại bên kia vậy. Không nói hễ mình thích cái gì là không có cái đó là mình chịu không nổi. Mình thích cái này thì mình phải ghét cái kia là mình thích cái này rồi. Vậy là nó như con lắc, lắc qua lắc về. Thưa sư, có một sư cô khen con, nói con giỏi ăn có chánh niệm, làm có chánh niệm. Hai hôm liên tiếp theo con thấy mình có tâm ngã mạn khi giữ chánh niệm. Trước đó thì con chỉ giữ chánh niệm, bởi vì sao? Bởi vì thiền sư dặn là phải duy trì chánh niệm mà con làm vì lợi ích cho con. Mà từ khi cái cô đó con khen là con thấy con đã lắm, con giữ chánh niệm mà con bản ngã trong đó nữa. Do đó con sợ được khen lắm, nhưng được khen, mặc dù sợ như vậy nhưng được khen nó cũng mừng ở trong này, nghịch lý vậy. Ta khen là tự nhiên mình thấy mình ngã mạng à, nhưng mà tới ta khen mình cũng đã lắm. Nên thưa sư, con thấy khen hay chê, cái khen nó làm giúp cho một người tiến bộ nhưng cũng làm cho người khác sanh tâm ngã mạn, có phải vậy không? Người ta khen mình thì là cái chuyện của người ta, mà sao cái tâm mình nó cũng thích vào trong đó được, mình ngã mạn rồi mình thích vào trong cái này. Thầy sư nói người ta khen chê điều này có quan trọng gì tới bạn đâu, hành giả cần tu để hiểu tâm mình sống tốt thế nào. Nếu khi ngồi ta khen tâm mình ngã mạn, hãy quan sát tâm này. Tại sao lại sợ khi được khen? Khen chê là chuyện của thế gian mà, mình không ngăn ai được, không kiểm soát được gì. Khen thuộc về bát phong, tức là bốn cái, tám cái đó, được lợi mất lợi, được danh mất danh, được khen bị chê, hạnh phúc đau khổ. Đó, đây là gọi là tám ngọn gió đời đó, bát phong đó. Thì cái khen là một trong cái lý do đó. Mà trong cái bài này thì ông không nói, nhưng mà một chỗ khác ông nói có một cái cô khác cô trình pháp tư. Cô nói là hồi trước con cũng giống cái kẹt giống cái cô này đó, người ta khen con là con thích lắm, người ta chê con, người ta phản bác, người ta nói này nói kia, con bực bội khó chịu. Đó mà từ khi mà con mà tu cái pháp quán tâm này, con thấy con suy nghĩ họ khen con rất là dữ mà con không có đâu. Ví dụ như trường hợp này, người ta khen mình là biết duy trì trách nhiệm, nhưng đâu phải là duy trì được khoái, nó lâu nó mất ra chứ, tất cả mọi người mà. Hoặc giả là họ chê con vậy cái nọ, mà con nghĩ không có con làm thịnh. Họ khen họ chê chuyện của họ, mình phải mình tu tập để mình biết tâm mình chứ. Ông thầy sư nói phải vậy, đúng vậy, thế là yên nhất bạn. Mình phải đi tới mình phân vua giải bài, mình nói vậy nói kia, tôi cũng có chỗ nào kia bất công, mình biết tâm mình mà. Nếu mà mình chân thật, nếu mà mình không quan cấp rồi không có ai, mình cũng làm chuyện bậy bạ, có cái chi đâu mà mình phải đi phân vua và phải trái như vậy không? Tâm mình biết mà. Có cái vấn đề là đôi khi mình không thấy rõ tâm mình, do đó mình cứ vương vào cái chuyện để người ta khen chê, ta khen mình rất là thích người ta chê. Vì vậy quý vị thấy là lính tráng là phải đưa mấy thằng nhỏ vô không là 18, 19 tuổi không, bọn này mà nó khen là tôi nó làm một chuyện gì nó cũng làm hết trơn, lính nó cũng khôn ha. Tới khi mà già khôn rồi nó đuổi ra, đưa mấy thằng trẻ vô không, chưa có thằng cháu sai làm cái gì, đi đâu cũng đánh giặc trên đồ đâu, bên ai ấp ca tăng rồi đi hết rồi, hy sinh vì tổ quốc mà. Hôm trước mà sư có đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp liên quan tới cái cô kia, cô nói cái chuyện mấy con mèo. Quý vị có ở đây có nghe chưa? Có ai chưa nghe? Trời nó cơ. Ba con mèo chưa nghe? Chỉ có đây mà. Hôm nào thưa sư? Hôm nào à? Hôm nào đó đâu có biết đâu. Câu chuyện này như thế này là cái cô kia đó, cô nói là có một cái sư cô ở trong cái dãy mà cô ở đó, cái building đó, có ba con mèo nằm ở dưới đất á, mà nằm đâu ở dưới có một con mèo thôi, mèo mẹ nó đợi dưới đó. Đó thì thấy nó ở lang thang dưới đó, rồi cô thấy tội nghiệp quá, cô mới lên cái hộp bỏ mèo ở trong đó, rồi cô cho nó đồ ăn, cô cho cát, cô đồ đem lên trên phòng á. Đó, ví dụ chẳng hạn đưa phòng tắm vậy, đem vô trong đó, ngồi trong đó, nó nằm ngoài kia yên không chịu, đem vô trong này nuôi. Thì khi mà con mèo mẹ mà nó lên trên này, con mèo con dưới đó nó la dữ lắm mà cô này đâu có thấy. Cái hai con mèo con bắt con hai mèo con nữa đem tới nuôi luôn cả ba con, vậy thành ra cái một ba con mèo là vậy đó, một con mèo mẹ, hai con mèo con. Thì khi mà cô này cô nói rằng khi mà con thấy mà mấy con mèo mà đem vô ở trong cái restroom mà để trong đó là hôi hám dơ giấy, trời ơi nó hôi quá trời của đất cả. Một dãy bốn cái sink, bốn cái lavabo, thì hai cái đằng kia là con không bao giờ đụng tới, con ấn lắm, trời ơi nó hôi quá là hôi, cứt mèo cứt đồ nó ăn rồi nó, con nói chung là cái tình hình rất là vì vậy con bực cái lắm mà con không dám nói, tại vì mấy mèo thì sư cô nuôi mà. Đó, bây giờ cái câu chuyện nó xảy ra sau nữa là trước mặt phòng con đó có một cái phòng đó là có một cái sư cô người Miến, cô này cô hay đi hoài, cô đi về quê hoài. Thì vì đây cái con mèo mẹ đó nó thấy là cái phòng đó không có ai vô ra hết trơn á, nó mới tới đó nó nằm. Đấy. Mà hãy mới tới đó nó nằm thì hai con mèo con cũng tới, cô kia bưng cái hộp và Phật Cực Tông á, đem tới nuôi nó luôn. Còn nó khi mà thấy cái đám mèo mà nó ở ngay trước mặt mình thờ của nó cũng bực bội, cũng khó chịu. Hồi trước nó làm trong toilet là mình đã bực rồi, thấy không? Nhưng mà cái cơn giận nó còn kiềm chế được, mà bây giờ thế tới đây là cô thấy hết chịu không nổi. Cô mới chạy lên trên thánh điện, cô ngồi thiền để mà cô cam đau xuống. Và cái cô lên trên đó rồi cô ngồi thiền, rồi cô cứ hễ mỗi lần cô thấy con mèo là cô chịu không nổi, là cô làm cái gì là cô quay quả, cô chạy lên thánh điện, lên trên sàn đường cô ngồi để cho giữ cái tâm cô yên ổn xuống. Thì có một lần là cô buổi cô đi thành thiền từ thiền đường về đó, thì cô thấy con mèo nó nhảy từ trong phòng của cô, nó nhảy ra. Thì cô đi vô, cô quay là thấy nó phá phách trong đó, nó xe giấy xe luồng, nó làm cái gì trong đó. Thì cô cầm một cái chú trà từ trong phòng cô lượt ra, cô nói nếu mà con thấy con mèo này nó đánh chết chịu không nổi. Thì cô trình với thiền sư là lúc mà cái cơn giận đầu tiên mà thấy con mèo mà nó mua tới gần cái phòng của mình đó, thì cái cơn giận nó còn chịu được, con chạy lên thiền đường con ngồi. Con ngồi thì tâm con yên xuống, cứ nghĩ rằng là cái chuyện này yên rồi, là cái tâm mình bây giờ nó yên rồi, mình không còn buồn bực nữa. Nhưng mà không phải như vậy, cho đến lúc mà con khám phá là con mèo mà ở trong phòng nhảy ra, thì tự nhiên cơn sân nó từ mấy bữa này nó bùng lên. Thế là con chạy, con rượt con mèo, con chạy quanh như con bạch, như một cái mụ điên vậy à, bắt con mèo mà đánh cho nó chết. Thì lúc đó mới là out of control, không biết làm sao mà kiểm soát nữa. Đó thì bây giờ hỏi ông thiền sư là trong những cái trường hợp đó phải xử lý như thế nào. Thì ông nói rằng là đó, bây giờ nếu mà cái cơn giận là ít á, mình đi lên trên thiền đường mình ngồi á, nó chỉ làm cái tâm mình chịu xuống thôi, nhưng mà mình chưa có học hỏi điều trên, thì ý mình về con mèo nó vẫn còn giữ trong á. Vì vậy khi mà mình lên trên thiền đường mình ngồi thì nó yên xuống rồi. Rồi bây giờ đó, khi mà cái cơn giận mà nó bùng lên mà làm dữ dội như vậy á, thì bạn mất phương hướng là đúng rồi, là tại vì bạn chưa có đủ trí tuệ mà, cho nên bạn phải mất phương hướng. Thì bây giờ đó thôi, làm thinh, duy trì chánh niệm, trở lại hơi thở, cũng làm như cái này, rồi ra một chút thôi cho yên, ra trở lại, ra để coi thử mình quan sát nhiều đối tượng, tự nhiên cái tâm suy nghĩ nó nhảy vô thì cái chuyện con mèo, thì mình coi thử cái tâm mình như thế nào đó, đi vô đi ra, đi vô đi ra, đi vô đi ra, mà làm rất nhiều lần vậy đó. Lúc đầu từ từ rồi mình cuối cùng đó mình mới hiểu tại vì sao mà mình ghét con mèo. Thì đó, thì cái phần cuối cùng á, sư chưa có đọc cho quý vị nghe, và là cái phần đó là sư thấy đó là để mà gọi là cái mà là kết luận của cái chuyện mà tại sao mà tâm sân nó nổi lên đó. Chưa nghe chị A, chị Vi.
Dạ tôi chưa.
Trời rất con. Dạ. Ba con mèo hả? Chị đi đâu bữa đó mà trời ơi tôi đọc ba con mèo không nghe rồi bây giờ bắt đọc lại nữa. Này nghe nè. Thưa sư, con thấy khi lũ mèo sống đó không đụng chạm tới quyền lợi bản thân thì không sao cả, nó ở trong toilet không sao cả, không đụng tới con để yên. Ngược lại, nếu chúng phá phách hay làm dơ bẩn thì không những không thích mà con ghét cay ghét đắng. Như vậy mình thiếu tình thương đối với súc vật phải không? Đức sư nói đây này, đây là cái ý này này, cô phải học từ cái chỗ này. Chính cái ý này là nó, những suy nghĩ bất thiện này là làm cho cô sức bực bội sân hận với nó rất là dữ, mà cô xử lý không được. Là sao? Hễ mà nó đụng tới của tôi á là tôi mới bực. Còn nó nằm yên xin lỗi kệ nó, tôi cũng thành vấn đề, không sao cả. Ở xa tôi không kể, nó làm gì làm. Còn mà nó đụng tới cái quyền lợi của tôi, nó phá phách, nó làm đồ dơ bẩn của tôi là tôi không thích. Hễ mà đụng tới quyền lợi của tôi thì biết tay tôi nó nghe. Chính ý này làm cho tâm sân mình sanh lên và mình không để ý. Nó suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, mà cái ý này nó nhào tới nhào lui. Dơ giấy nhấp nhua, phá phách rồi vậy. Chỗ chùa chiền mà đem mèo đem đồ tới nuôi. Bà này có tâm từ, tâm bi, cái chó gì là cái nọ. Trong này nó nói rất là dữ. Tại vì đây là nó trình tóm tắt, chứ khi mà cổ nói chuyện với sư là con nổi sân, mặt mày đỏ cay. Mà thiền bên thiền tông mười mấy năm rồi, mà cô này cư sĩ chứ không phải là xuất gia. Cô nói cô thiền bên thiền tông, cô khoe đó, đi thiền bên thiền tông mấy năm rồi, cô tập quân ca, cũng làm đủ thứ trò đó. Rồi cô thấy cô xử lý cái tâm sân rồi cô mới đi qua học tâm, rồi đi qua bên Miến Điện rồi học cũng nổi nữa, học một thời gian rồi cô cũng có sắc đẹp nữa, thành ra cô đi ngang đi ngửa mấy ông sư cứ chọc mô cô hoài, cô bỏ cô đi về luôn. Đẹp khổ phải vậy không? Hễ mà đụng tới quyền lợi của tôi thì biết mặt. Chính ý này làm cho tâm sân sanh lên, sân hận bực tức không phải chỉ với mèo và bất cứ ai mà đụng tới cái chuyện của mình. Với ý này là một con muỗi con kiến cũng phải làm mình phản ứng, làm mình nổi giận. Tại sao người ta bực bội khi bị muỗi cắn vì nó đang đụng tới mình? Như vậy là thưa sư đang nói về tôi ta chứ có liên quan gì tới cái lòng từ lòng bi đâu, phải vậy không? Tức là ai mà đụng tới mình á thì phải biết à. Đừng có nói chuyện tâm từ tâm bi với tôi, hãy mà đụng tới tôi là chết. Vì vậy đang nói về bản ngã rất là dữ. Ông nói đó thấy không? Quý vị thấy mình tập tâm từ tâm bi mà bản ngã mình còn thì rất là khó ta có tâm từ tâm bi. Mình chỉ nói thôi, mình nói cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, nhưng mà khi mà đụng chuyện là tâm của mình cũng nổi sân như thường, bởi vì nó tục đế mà. Mình không thấy là cái vấn đề là từ cái bản ngã của mình. Ai mà đụng tới cái chuyện của mình là mình không chịu. Chính ý chấp tôi ta, của tôi, của ta làm sao mà có từ bi được. Người có tâm sân mạnh ưa tư duy theo kiểu này, người tâm si rất nặng thì chấp vào tôi ta cũng suy nghĩ tương tự. Đừng có đụng tới tôi, đụng tới tôi sẽ giết tay tôi. Rất nhiều người chấp chặt vào ý tôi ta hay của tôi, của ta quá mạnh vì nắm giữ quá lâu trong đầu. Đụng tới chuyện tâm phản ứng rất dữ. Khi tu hành có trí tuệ, mình quan sát hoài, trí tuệ phát sanh sẽ giúp mình chuyển tâm, mình sẽ suy nghĩ ngược lại. Trước Pháp có một vị hòa thượng đặt câu hỏi với các hành giả người Myanmar rằng: muỗi cắn quý vị hả? Muỗi có cắn đâu, nó chỉ ăn đồ ăn của nó thôi mà. Cái nhìn nó hoàn toàn khác trước cùng một câu chuyện xảy ra. Vì vậy hỏi đâu là vấn đề đây? Nó ăn để đồ, nó ăn đồ ăn của nó như mình ăn cơm ăn cháo mỗi ngày, chứ nó có cắn ai đâu, nó đâu có làm phiền ai đâu. Nếu mà mình nhìn được cái vấn đề như vậy thì nó khỏe biết bao nhiêu. Phải biết chừng nào mà mình nhìn đây, nó vo ve là mình đưa cái tay rồi, thấy không? Mình chán cho một cái liền tức thì đó. Đi cầm cái vợt mà vợt còn bắt ra ngoài nó còn đỡ, còn trời ơi, nó vo ve rồi chụp liền tức thì à. Người có thưa sư, con thấy mình rất sân, dễ nổi nóng, ngoài chuyện quan sát hay chánh niệm về nó còn phương thức nào nữa không? Tôi cũng không có phương thức nào nữa. Nó có người ta cứ khuyên tập tâm từ mà tôi thấy tập tâm từ nó không có hiệu. Tôi là cái người tập tâm từ rất là nhiều năm, tôi thấy tâm sân tôi cũng rất là dữ, khó mà xử lý được. Tốt nhất là bạn quan sát tâm sân mà thôi. Hãy mỗi lần tâm sân tới đừng có đua xua đuổi nó, mỗi lần nó xuất hiện ôm nó vào lòng đi, hôn nó, nựng nó, những người yêu đi sao đi đâu về thôi lại đó em ơi, em với anh nhiều năm rồi ở với nhau rồi, tâm ái tâm sân là cũng vậy, vậy là phiền não nói chung đó. Nó tới là mình sợ lắm, đẩy nó đi. Có một cái cô ở bên, cô qua cô tu ở bên Như Lai Thường Viện á, thì cô xin ngài thường xưa mà xuất gia mà không cạo đầu, nói vậy. Nói, xuất gia mà không cạo đầu thì số cô mặc cái áo nâu 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 mà giờ mà không phải dài dài như vậy mà áo cục á đó, 5-6 người luôn, mấy 5-6 cô ngồi, cô lên cô khoe với thường sư, cô nói từ khi mà con mặc được cái này tâm con hoàn toàn trong sạch, quá là trong sạch. Thành ra đôi khi mình thấy nhiều cái mà hồi đó sư cũng chưa quan tâm, sư nghe cô trong sạch quá mà sư dơ quá sư cũng sợ quá trời quá đấy. Nói tôi gì đây, tôi tập một thời gian, tôi pháp thiền tập 2-3 năm rồi đó. Ông nói trong một năm mà tôi không có nổi giận một chút nào trơn. Ông kể lại câu chuyện của ông, tâm rất là yên lắng, ông nói vậy đó. Vậy mà bữa đó đó tôi đi chợ về, cái ngày đó cũng đã mệt mỏi rồi, có rất nhiều chuyện đó. Có là holiday phá khách rồi nó tới nó quậy rồi nó cũng rồi cũng nói khi tôi về, tôi nói thằng em tôi nói mày gì đây, mày có thuốc cho tâm viên đi, đó bác sĩ mà có Tylenol gì có không cho tâm viên. Cái nó nói ông làm cái gì mà cứ thuốc men suốt ngày. Nó nói một câu vậy thôi, trời ơi, tôi cầm cái bàn tôi muốn dâm lên đầu nó. Thì khi mà nó thấy tôi cầm cái bàn mà làm dữ quá, nó la lên thì chị tôi ở trong phòng chạy ra nói tao nghe mày nói mày đi tu thiền mà xong mà mày dữ, mày ác vậy, mày làm như quỷ vậy đó. Tôi nghe câu đó tôi thả cái bàn tôi. Từ đó tôi mới thấy, tôi mới kinh hoàng, tôi mới thấy trời ơi, cái tâm sân kinh hoàng. Mình tập cả mấy năm này tâm mình rất yên mà như vậy ra mình tưởng ra mà tâm sân rồi, chưa phải. Từ lúc đó là ông nói là lần đầu tiên tôi ý thức tâm sân nó làm cho mình là cái bộ là ghê gớm quá, cái sự mà kinh hoàng của tâm sân. Thành ra vì đấy, thì bây giờ mình cứ tu tập hoài thì mình thấy hoài thì mình biết chứ làm sao bây giờ đây, ai mà giúp mình được đây, không có cái phương pháp nào mà xử lý được cái tâm sân bằng cái phương pháp tứ niệm xứ này. Còn những phương pháp khác thì cũng làm được, cũng tạm thời yên ổn thôi, nhưng mà nó cũng rồi từ từ nó cũng trở lại. Trang 231-237 nói về trí tuệ. Dạ thưa sư, lúc thiền tập sư này là đi qua bên Myanmar đó ở cũng 2 năm rồi. Lúc mà sư qua là ông ở bên đó được 2 năm rồi. Năm mùa hạ trước, mùa nhập hạ hôm qua ông ở bên đó nè, ở 3 tháng. Rồi khi sư đi về ông ở tiếp tục ở lại tới Tết luôn. Tính Tết ông về không, ông về ông tiếp tục ông ở nữa. Rồi tới sư qua cái mùa nhập hạ thứ hai là có mặt ông, rồi đó là ông ở gần cũng cả năm mấy 2 năm rồi. Thưa sư, lúc thiền tập đi ngồi hay sinh hoạt hàng ngày, con chỉ đơn giản ghi nhận quan sát thân và tâm. Tâm ở trong trạng thái nào, thân như thế nào chỉ hay biết thôi. Rất ít khi con kinh nghiệm được một cái chi đặc biệt nào hay phát hiện những gì mới cả. Tuy nhiên, là trong cả mấy năm này rồi đó, con tập thì con chỉ ghi nhận một cách bình thường thôi. Mà con thấy không có một kinh nghiệm gì mà kia một ghê gớm đặc biệt hết trơn. Không có một cái gì đây, một cái sự hiểu biết nào mà cho cái là hoành tráng hết. Tuy nhiên con nhận thấy là từ khi mà con qua đây là con sự thay đổi. Thiền tập bây giờ nó xảy ra thật tự nhiên mà con không cần phải nhắc nhở và khích lệ mà hoài. Những năm mà con mới tới đây là con tập là con phải nhắc mà hoài. Tại vì nếu mà không tập mà nó chán, nó buồn, nó chán thì bỏ đi về. Mà ông này, ông trước khi ông đi thì ông muốn qua bên đó một năm mấy hai năm để một lần đi thì rất là lần khó. Chùa chiền rồi sắp xếp rất là cực mà rồi mà vé vắt rồi tiền bạc đâu mà có mà đi hoài. Thì rồi ông nói là chuyến này ông qua ông cố gắng ở chỗ lâu để ông tập thiền rồi mới đi về. Thiền tập xảy ra một cách tự nhiên vì mà nếu mà con không nhắc nhở con thì con chán nản con bỏ cuộc cũng muốn đi về. Thiền tập bây giờ xảy ra thật tự nhiên không cần nhắc nhở và khích lệ nữa. Thưa sư, trong cuộc sống hàng ngày con có vẻ ít mong cầu và chấp nhận được hơn trước một chút. Ông nói là khi mà con ở bên này này, con ở thiền viện bên này thì người ta nói với con là ở quá 3 tháng là đuổi đi. Ở được mới có 3 tháng à, thì nó thiền sư ông trụ trì bên này ông nói không được, lúc có chùa chỉ 3 tháng thôi. Phải đi về cái đã rồi sang năm qua lại. Chỉ hôm qua ông gặp trường sư, ông xin trường sư cũng khó khăn lắm, ông trường sư mới cho qua ở bên đó. Ông nói qua ở bên đó, ôi trời ơi, nó thay đổi làm khó khăn vô cùng. Bắt phải từ nhà, từ cửa rồi vậy. Ông sư mà tại vì tất cả mọi người phải làm cái chùa mới mà. Họ đâu có tiền để họ thuê. Thành ra thiền hành giả thiền sinh là ngoài cái giờ mà tu tập là phải đi tập phát. Người thì quét, thì dọn, rồi lau, rồi chùi, rồi vậy. Mấy cô là phải đi ra ngoài mà chăm sóc mấy cái cây, phải tưới nước, phải trồng bầu, trồng bí, rồi gì, đúng thứ chúng ta. Như vậy con thấy rằng khi mà có một cái sự thay đổi đó, tâm con bây giờ bớt mong cầu, không mong cầu cái gì hết, mà biết chấp nhận nữa, hơn trước. Nghe vậy, thần sư nói, hành giả càng lúc càng có sự thuần thục trong thiền tập, trí tuệ như thế cũng lớn dần, cho nên phiền não từ từ giảm bớt. Kinh nghiệm đặc biệt, hoành tráng không quan trọng. Tôi thích những trường hợp như vậy hơn, tức là bạn để ý đó. Vì lâu vì dài bạn thấy cái tâm bạn nó có cái sự chuyển hóa, có sự thay đổi. Mặc dù nó chưa có hùng tráng, chưa có hành tráng, chưa có gì đặc biệt hết trơn, mà thấy càng lúc chút nó thay đổi. Giống cái trái cây ngoài trời vậy, lâu lâu nó chín dần dần mình không thấy, nhưng mà khi mà nó chín rồi mà rất ăn rất là ngon. Còn cái trái cây mà ta bỏ trong khí đá ta vú mau lắm, chín mau lắm, nhưng mà đâu có ngon bằng cái trái cây mà chín ngoài trời. Mà chín ngoài trời thì mình thấy là khó lâu lắm. Xưa ở cái vùng bít ở ngoài Phan Rang xưa biết mà cái dòng trái bít hoài sao thấy không bao giờ chín hết trơn. Vậy có một ngày mình đi ngang nghe mùi thơm là biết sắp sửa chín rồi nè. Mà hễ mà trái bít mà chín cây rồi người ta rất là thích, người ta hái xuống. Kinh nghiệm đặc biệt không quan trọng, tôi thích trường hợp như vậy, nghĩa là từ từ nó có sự chuyển hóa. Hãy để cho trí tuệ phát triển một cách tự nhiên, dần dà rồi phiền não từ từ nó bớt, là cách tập đúng rồi. Tuy nhiên nếu bạn nhận thấy loại trí tuệ nào trong tâm được phát triển từ từ thì càng tốt hơn nữa. Hành giả có nhận ra là đức tin nơi sự thực tập tăng thêm không? Dạ cũng có nữa. Có biết tại sao tăng không? Ước muốn thực tập càng lúc càng tăng, phải vậy không? Nếu vậy thì đây là điều kiện tốt vì tâm đang được trí tuệ hướng dẫn. Bạn có chắc chắn là cũng nhận ra được sự lý của sự thực tập không? Không thấy có ý thức rõ rệt mà tự động phía sau nó thúc mình tu thôi. Còn không thấy có ý thức gì hết trơn. Ông hỏi là sự thực tập càng lúc càng tăng phải không? Vậy thì đây là điều kiện tốt. Được trí tuệ như vậy, có nhận ra được cái ý thức về cái sự thực tập của mình nó có lợi lạc gì không? Thì ông nói, dạ con không thấy một cách rõ ràng nhưng mà tự nhiên nó thúc phải tu. Ông nói vậy, thúc đẩy để phía sau là nhờ có trí tuệ lớn từ từ và lớn một cách tự nhiên. Sau này có thể hành giả sẽ hiểu cái gì thật sự xảy ra nhưng mà bây giờ mình chưa biết đâu. Muốn biết sự thực tập của mình có tiến bộ hay không, hãy kiểm tra tâm phiền não của mình bây giờ thế nào, có bớt chút nào không? Có bớt dính mắc, có bớt tham lam, có bớt hờn giận, có bớt bực bội hơn trước không? Mình coi mấy cái đó thì mình biết tâm mình nó tiến bộ nhiều. Nhiều người ưa đi tìm kiếm những kinh nghiệm đặc biệt lạ lùng, họ cũng kinh nghiệm được, nhưng phiền não thì đâu vẫn còn đó, thì chẳng quay bớt chút nào. Nếu thấy trí tuệ có tăng thêm nhưng chậm rãi từ tốn thì tốt hơn là những kinh nghiệm có tính cách bùng lên như lửa rồi tắt. Cách thứ nhất chắc chắn là quân bình hơn. Ông thiền sư này nói rằng là cái sự thực tập á, mình cứ tu tập đi một thời gian này, khi mà mới tới mình tập á, ôi cha mình buồn, mình chán, mình nản, mình muốn bỏ, mình đi về rồi vậy đó. Ngồi ra mình cứ suy nghĩ tới cái chuyện mà đi về không đó. Nhưng mà nếu mà chịu khó mình tu tập hoài, tâm mình nó dịu xuống rồi, nó từ từ đó, rồi mình thấy cũng đến nỗi gì của khó khăn, một cái ngày nó cũng quá khó khăn. Giáo sư qua chắc có lẽ là tại vì sợ lâu năm thì thấy một cái ngày đi qua rất là nhanh, mùa hạ nó quá xẹt đó, mới tới rồi mới nhập hạ đó là thấy chuẩn bị ra hạ hồi nào ngay rồi đó, không có thấy có cái gì mà lâu lắc hết trơn. Là tại vì có lẽ là một phần mà sư tu tập rồi còn sư giúp nữa, sư làm sư sinh hoạt nữa, còn mà các vị mà mới tới mà không cho làm cái gì hết mà bắt tu không, u chờ chán nản buồn, tại vì Việt Nam đi chơi mà, thấy không, lâu đi uống cà phê rồi nữa Việt Nam á, rồi qua Miến Điện cũng có cái thói quen nữa, mà bên Miến Điện là người ta Phật tử người ta không muốn mình ông sư buổi tối mà đi uống cà phê, ban ngày thì được, mình đi vô trong quán thì mình đi với con người dẫn mình đi, mình vô trong ăn uống làm gì làm, nhưng mà trước 12 giờ thôi, còn sau 12 giờ thì ông sư vô tổ quán người ta không thích, người ta báo cáo sư trụ trì. Ta nói trong chùa ông là có mấy ông sư buổi tối ông ra ngoài này uống cà phê đó, thì ông trụ trì nghe là ông biết mấy sư Việt Nam rồi, là tại vì mấy sư Việt Nam ở trong chùa uống coffee mix nóng cho đó, 3-in-1 á, đem mua Việt Nam đem qua rồi nấu ra rồi thơm quá, rồi mấy ông sư kia ông nghe là báo cáo với ông trụ trì, vì nó không được cái chuyện uống coffee mix, phải chỉ được uống buổi trưa thôi đó. Thì bây giờ cũng có gì phải chạy ra ngoài quán mà kia uống. Khi mà tự nhiên nó có những cái thói hư tật xấu rồi, nó tập rồi bây giờ khó bỏ, không biết làm sao đây. Rồi còn có một sư nữa, thì tại vì sư bên từ bên trường phóng Bắc Đông qua đó, rồi sư ăn buổi chiều nó, rồi kêu đến khi mà xuất gia rồi đó, thì mới xuất gia sẽ gì thôi, thì sư cũng biết rất là rõ là buổi tối đâu có ăn, vậy mà bữa cái buổi chiều ông cầm cái chuông đứng trước hành lang đứng nhầm nhai vậy này, nó hoài không có được đó, ông enjoy lắm. Nói tôi sư ăn, sư vô trong sư ăn, đứng ở ngoài này, Phật tử người ta cũng giữ tám giới mà mình làm vậy kỳ lắm. Yeah. Rồi có một lần ông gửi đi mua bánh, tại buổi tối mà, ông thích ăn lắm. Rồi ông gửi cô kia, nói, cô vô giùm tôi một ít bánh, thì bánh ngọt á. Yeah. Rồi cô kia cô đi mua, thì đi buổi chiều là ăn cơm xong mới đi, mà đi ra nó gặp trời mưa, rồi khi tối mới về, chiều tối về tới chùa là đã tối rồi. Thì thường mấy sư cô mà về tối như vậy là họ mà họ chắc đồ để đó đi, rồi ngày mai thì mới bắt đầu chia. Vậy mà ông đứng ông canh xe taxi vô đó, ông tới ông đòi, ông nói bánh của tôi đâu. Cô nói cô à, sư đòi bánh làm gì, buổi chiều sư đâu có ăn mà sư đòi bánh. Mà ông biết ông này ăn rất là rõ, mà ông nói, cô nói vậy buổi chiều sư có ăn đâu, mà tôi không ăn mà tôi cất tôi để đó, cô có cô đưa cho, nó không có, mai mới đưa được. Cho buổi chiều đó hai người gây qua gây lại vậy đó, rồi cái đến khi mà cô đem bánh lên cho ông á, rồi cái ông nói thôi bởi sao tôi nhờ người khác mua cho con, cô mua về mà tôi cô không đưa cho tôi được, cô ông than thở vậy đó. Cái cô nói thôi được thôi, nếu mà sư không nhờ tôi thôi, để tôi nhờ người khác. Mà nói vậy ông cô lên cô mép và sư trụ trì, cô này cô biết tiếng Miến, cô lên cô mép sư trụ trì, nói ông đó bảo ăn vậy là sư trụ trì cho người xuống lục, trời ơi ra nguyên cả một cái tủ bánh không à, ăn cái chùa luôn cả mấy ngày cũng hết ra, ông sư đuổi đi luôn, rồi hút thuốc nữa. Hút thuốc rồi không biết làm sao mà mở cửa phà ra ngoài. Nhưng mà phà ra ngoài cái ông ngồi trên ông chịu cũng nổi, ông la quá trời quá đất rồi. Vậy đi đâu ra gặp phiền não đó. Đôi khi có những cái thói quen mình bỏ không được rồi làm sao đây. Vì vậy thành ra mà đi tu tập là cả một cái chuyện mà mình phải rất là khó khăn, thành ra cũng về chịu khó cho biết làm sao. Đúng 7 giờ rồi phải dòm gì nữa, có đồng hồ đấy tôi biết mà.
Hả? Ngày mai sư đọc bài mà tại sao chết ngủ rồi chết đó.